thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay của tác giả giám mục Christiani qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sơn,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Dominic Tích và Quốc Đông.
Chủ nghĩa Satan chính danh.
Ngoài hai hình thức của tôn giáo Satan vừa nói trên, tức chủ nghĩa vô thần và tôn giáo thờ thần vật lạc hậu, còn một thứ Satan chủ nghĩa tinh vi và thâm độc, còn ít người biết tới, cũng ít người theo, và rất khó tìm hiểu nghiên cứu. Đó là tôn giáo thờ phượng Lucifer một cách tự nguyện và có tính toán. Chúng tôi không dám tự hào có những dự kiện chính xác về thứ Satan chủ nghĩa này của thời đại chúng ta. Chúng tôi có thể nói đó là thứ Satan chủ nghĩa có những nghi thức phạm thánh, những lời bán bộ cố tình, những kiểu thờ phượng quái dị như những thánh lễ đen chẳng hạn, nghĩa là những hình thức phạm thượng có hệ thống và có tính toán, nhái theo những nghi thức tôn kính Thiên Chúa của những tín hữu sáng suốt và chân thành nhất, để áp dụng tương tự trong việc thờ phượng Lucifer. Chúng ta sẽ có cái nhìn bao quát về thứ Satan chủ nghĩa này khi đọc một đoạn ghi chú trong cuốn Satan do nhóm Etudes Carmelitanes xuất bản. Đoạn ghi chú đó như sau.
Chúng tôi không thể nói rộng về tất cả những người theo đạo Satan ngày nay hay những cảm tình viên của đạo này. Báo chí Anh ra ngày 2 tháng 12 năm 1947 có loan tin về việc ông Alexander Colin tử trận. Theo như ông công lý đánh giá thì đó là nhân vật tội lỗi và đồi bại nhất của nước Anh.
Khi được hỏi về lý lịch của mình, Crowley trả lời:
trước khi có Hitler đã có ta.
Đó là một lời nhái theo một câu nói trong Tin Mừng. Trước khi từ giả cõi đời, lão phù thủy 70 tuổi này quyền rủa vì bác sĩ đã từ chối một cách chính đáng, không chịu chích mọt phiên cho lão.
Vì ông mà tôi phải chết, không được chích mọt phiên, nên ông sẽ phải chết ngay sau khi tôi chết.
Và đã xảy ra như vậy. Tờ Tin Nhanh Hằng Ngày ra ngày 2 tháng 4 1948 loan tin: đám tang của lão phù thủy đen Crowley đã gây nên những phản đối trong Ủy ban Nhân dân thành phố Brighton. Ủy viên J.C. Saras nói:
bản tường thuật xác nhận rằng người ta đã cử hành toàn bộ những nghi thức của ma thuật đen trên mộ ông ta.
Thật vậy, trên mộ hắn, các đệ tử đã hát những câu thần chú của ma quỷ, hát bài ca ngợi thần Pan do chính Crowley soạn ra, bài ca tụng Satan do Carducci soạn, và những bài lễ ca để cử hành lễ ngộ đạo do Crowley sáng tác để phục vụ những nghi thức tại đền thờ Satan của hắn tại London. Báo chí Anh ra ngày 30 tháng 3, 1948 đã dành những ghi chú quan trọng về những người đã chết cho nhà siêu tâm lý nổi tiếng Harry Price là chuyên viên nghiên cứu về ma quỷ. Price có lần tuyên bố trong một bản tường thuật được Đại học London chứng nhận:
trong tất cả những vùng thuộc London, có hàng trăm người, nam có, nữ có, thuộc thành phần trí thức cũng như thuộc giai cấp cao trong xã hội, tôn kính ma quỷ và thường xuyên thờ phượng ma quỷ. Ba hình thức mê tín của thời Trung Cổ là ma thuật đen, quỷ thuật, nghi thức gọi quỷ, đang thịnh hành ở London một cách có quy mô và tự do. Thứ tự do mà thời Trung Cổ chưa từng có.
Ông Bright là người sáng lập và là thư ký vĩnh viễn của Hội đồng Nghiên cứu Bệnh Tâm Thần của Đại học London. A. Frank Duquesne còn cho chúng tôi biết,
trong số những chuyện dị thường về ma quỷ thời nay, có bản tường thuật của giáo sư Paul Kosor thuộc Đại học Lawrence Islands, được xuất bản trong tập san bảo tàng về vạn vật học của Mỹ, nói về một cuộc thám hiểm được thực hiện vào năm 1946 tại Faroe. Trong khoảng 500 km vuông đất, có nhiều cát của một vùng sa mạc, có nhà thám hiểm đã được khám phá được hai loại tranh vẽ. Một loại trình bày những dấu hiệu của hoàng đạo, một loại trình bày các thứ chim chóc, cây cối, và nhất là những con rắn nhiều đầu. Một bức tranh con rắn, ở giữa có một cái hố lớn chứa các bộ xương người và xương thú vật. Rõ ràng xương đó là của những người và vật bị xác tế. Người ta cho rằng toàn bộ những tranh vẽ đó đã có từ 2.000 năm nay.
Phải chi chúng ta đăng lại toàn bộ bài báo quan trọng này, đặc biệt về hai đoạn đầu và về những bài báo đã cho chúng ta biết chung quanh những hội Satan có rất đông người tham gia ở London, chung quanh những tín đồ Satan mà ai cũng biết như Crowley và Price. Nhưng rõ ràng là những điều đó chỉ cho chúng ta cái nhìn bao quát rất sơ sài về các tôn giáo tôn thờ Lucifer ngày nay. Đó là chỉ nói về London mà thôi. Có lẽ người ta còn gặp những nhóm tương tự như thế trong tất cả những thành phố lớn trên thế giới. Quả thật, người ta chắc chắn rằng tại Paris hiện tại có trên 10.000 người, nam có, nữ có, thờ phượng Satan một cách thường xuyên. Nhưng bản chất của tất cả các tôn giáo loại này là lẩn trốn mọi thứ ánh sáng, mặc lấy những tính chất huyền bí và coi thường tất cả mọi thống kê. Nhưng các tín đồ của Satan mà chúng ta vừa nói đến không phải là những người thờ phượng Lucifer, mà còn là những thầy pháp hoặc phù thủy. Điều này dẫn chúng ta tới một khảo sát sơ lược về ma thuật hiện đại.
Ma thuật Satan ngày nay.
Ngoài những tay đại pháp sư quỷ quái mà chúng ta vừa kể tên, và những người mà chúng ta có thể nghi ngờ là hành động trong mặt, bí mật của xã hội ngày nay, còn có những tay phù thủy ở những vùng thôn quê. Chúng ta không thể xác định được bao nhiêu người, nhưng có lẽ nhiều hơn người ta tưởng. Sách gối đầu giường của họ là những cuốn Những bí mật của Elber cả và Những bí mật của Elber thứ Con rồng đỏ. Điều lạ lùng là hai cuốn sách huyền bí trước mang tên của vị thánh nổi tiếng là thánh tiến sĩ Abel cả, là người mà người ta cho rằng biết tất cả những bí mật của vũ trụ vạn vật, đem những công thức ma thuật kinh tởm ấy đặt dưới sự bảo trợ của một vị thánh tích được tôn sùng là một mưu mô quỷ quyệt, đúng là của ma quỷ. Nhưng chúng tôi cũng biết ít nhất có một tay phù thủy thời nay mà chúng tôi đã nói tới, lạm dụng những hình ảnh đạo đức để hành động nghề lừa bịp đám đông hầu thủ lợi. Thật là ngạc nhiên khi biết rằng, trong những chương trước nói về những nghi thức trừ quỷ mới đây, chúng ta gặp những trường hợp vì đọc những câu thần chú ma thuật mà rồi bị quỷ nhập. Nếu chúng ta tin vào lời của những con quỷ bị những linh mục trừ quỷ bắt buộc phải nói, thì những tay phù thủy này đã ra lệnh cho chúng phải nhập vào người này hay người kia. Và bằng cách làm đi, làm lại một số phù phép, chính những tay phù thủy ấy đã ngăn cản không cho những con quỷ đó vâng theo những mệnh lệnh trong những lời trừ quỷ, hoặc bắt buộc chúng phải trở lại với những người đã được giải phóng một thời gian nhờ những lời kinh ở trong sách các phép.
Tất cả những chuyện đó quả thật vẫn còn rất mù mờ đối với chúng ta, nhưng những vị trừ quỷ giỏi nhất biết rất rõ về điểm này. Đôi khi chính các tòa án cũng lưu tâm một cách không chính thức về những hành vi mê tín này, như trong trường hợp của một phụ nữ kia vừa mới giết chồng chị vì chị ta tưởng chồng mình bị thư ếm hoặc chính chàng đi thư ếm người khác. Nhưng công lý của loài người rõ ràng là không có khả năng xét xử những âm mưu giết người loại ấy, vì những âm mưu thuộc loại này thường thoát khỏi những lời chứng của con người và không thể nào đem ra ánh sáng pháp luật được. Chắc chắn rằng có những người đàn ông, cũng có thể có cả đàn bà nữa, làm theo những lời chỉ bảo kỳ quái trong các sách ma thuật, là tưởng tượng rằng họ liên lạc với Satan, giao ước với nó, nên nhờ đó đạt được những quyền năng lạ thường, và nhờ những quyền năng này họ làm được một nghề đem lại nhiều tiền bạc. Ma thuật góp phần vào khía cạnh đen tối của đời sống con người. Theo cách dùng từ của Thánh Gioan, bóng tối luôn luôn đối lập với ánh sáng. Ma thuật cư ngụ trong bóng tối. Nó ẩn mình tránh tất cả mọi ánh mắt dòm ngó. Nó biết rằng nó tạo ra một sự ghê tởm không sao xóa bỏ được nơi tất cả mọi người bình thường. Nhưng nó rất kiêu ngạo và hãnh diện về những gì nó tưởng rằng nó biết, nhất là về những gì nó tưởng rằng nó làm được.
Những trò chơi Satan.
Ngoài tôn giáo Satan và ma thuật Satan, còn có những trò chơi Satan. Trong một bài giảng nảy lửa vẫn còn nổi tiếng đến ngày nay, Đức cha Pierre Chrysologue một hôm nói với giáo dân trong giáo phận Ravenny của ngài:
ai chơi với ma quỷ thì không thể thống trị với Chúa Kitô.
Ngài nói với các Kitô hữu mà việc chơi với ma quỷ, tức những cảnh vô luân trong những đấu trường, đôi khi cũng cám dỗ họ. Ngày nay, cũng như thế kỷ thứ năm, người Kitô hữu nên biết rằng nếu không muốn trước lấy tình trạng không được thống trị với Chúa Kitô, thì không nên chơi đùa với ma quỷ. Nhưng ngày nay, việc chơi đùa với ma quỷ chắc chắn không còn là những trò chơi mà Pierre Chrysologue tố giác nữa. Hoặc nếu ngày nay vẫn còn những trò chơi đó, thì chúng sẽ mang những hình thức hết sức mới mẻ.
Chúng tôi đã nói tới phim ảnh, nên chúng tôi không nói lại nữa. Chúng tôi sẽ không nói nhiều về việc quá đông người đang lạm dụng tiểu thuyết mà một số lớn người thời đại rất ưa chuộng. Khả năng hấp dẫn của tiểu thuyết dường như trực tiếp do việc trình bày những điều tục tiểu. Tiểu thuyết được viết ra như thế và bằng những hiện thực độc hại và đồi trụy, nó đang chiến thắng như thế trước mắt chúng ta. Sự việc đó rất thường mang tính chất tội lỗi, ma quỷ. Chắc chắn người Kitô hữu không nên đọc những thứ sách đó.
Điều này gợi cho chúng ta những lời tiên tri của Thánh Phaolô viết cho đồ đệ của Ngài là Timôthê.
Sẽ có thời, người ta không chịu nghe đạo lý chân chính nữa. Trái lại, họ sẽ nghe theo những bọn người khéo nói, làm cho họ vui tai và thỏa mãn tư dục. Họ sẽ bịt tai, không nghe chân lý mà xoay hướng về những chuyện hão huyền.
Họ sẽ xoay hướng về những chuyện hão huyền. Từ ngữ Latin để chỉ về tiểu thuyết chính là từ ngữ populaire đó, nghĩa là những chuyện hão huyền. Thời nay, có biết bao người chỉ tìm kiếm triết lý, cách hiểu cuộc đời của họ trong các tiểu thuyết họ đọc, là loại sách thường xuyên kích thích trí tưởng tượng và tình dục.
Những trò chơi khác.
Chúng tôi đã nói chuyện, cha sở thánh họ Oz nghĩ gì? Nói gì về việc chiêu hồn và cầu cơ? Gần chúng ta hơn rất nhiều. Chính xác là ngày 26 tháng 11 năm 1995. Cha Berger Berge, vị trừ quỷ đã được chúng tôi nói đến, có đặt 4 câu hỏi như sau cho con quỷ đang hiện diện trong một người bị quỷ nhập. Thứ nhất,
trò chiêu hồn là một khoa học hay một sự lừa phỉnh? Có phải chính ngươi là đạo diễn trò chiêu hồn không?
Trả lời. Nó chậm rãi trả lời bằng cử điệu. Nó dùng ngón tay chỉ rằng chính nó. Thứ hai,
còn trò cầu cơ, có phải chính ngươi di chuyển con cơ không?
Trả lời.
Phải, nhưng không phải chỉ có một mình ta, mà cần phải có cả những người tham dự nữa, phải hợp tác với nhau mới làm cho con cơ chạy được.
Thứ ba,
trong trò chiêu hồn, có những bản văn ký tên Mark Ariel. Vậy ai ký tên Mark Ariel? Chính ngươi hay một người nào của ngươi?
Tôi rất nhấn mạnh câu hỏi này. Cha Berger nói, nó không trả lời. Nó nói rằng nó không muốn trả lời. Cuối cùng, nó nói rằng nó không được phép trả lời. Tuy nhiên, nó có một cử chỉ nhỏ mà tôi nhận ra. Cử chỉ đó cho tôi biết là chính nó. Nó làm như một người trả lời, một cách bí mật, để Thiên Chúa không thấy được nó trả lời gì hết. Thứ tư,
thế còn cái trò bói bài là trò gì vậy?
Satan trả lời.
À, cần phải có những người làm ăn sinh sống bằng nghề này.
Nó cho biết rằng bói bài là một trong những phương tiện nó dùng để lường gạt sự ngu xuẩn của con người. Điều đó khiến chúng ta thấy được khía cạnh kỳ cục của thời đại. Việc coi bói bài khiến chúng ta trở về với những khía cạnh trẻ con nhất của ngoại giáo thời xưa.
Bói toán, việc làm của ma quỷ.
Hiện nay, việc bói toán bình dân với những hình thức hết sức khác nhau được phổ biến tới một mức độ không thể tin được. Người ta đã đưa ra những con số sau đây. Chỉ tại Paris,
có tới 6.000 người đăng ký với Sở Công an hành nghề làm thầy Parker, bói bài, bói chỉ tay, thầy tướng số. Còn trên toàn nước Pháp, có tới 60.000 người với con số dịch vụ hàng năm ít nhất là 60 tỷ dịch vụ. Chắc chắn, những phương pháp cổ xưa được áp dụng vào việc bói toán tại Pháp, như xem bộ lông của con vật đem cúng tế, xem đường bay của chim, nghe tiếng thì thào của gió rừng, hay những hình thù do dòng nước xoáy tạo nên. Những phương pháp đó đã biến mất vĩnh viễn, nhưng hiện nay vẫn có biết bao phương pháp khác đang được áp dụng, như xem các lá bài, xem chỉ tay, xem những dấu vết còn lại ở bã cà phê. Cũng như thời xưa, khoa chiêm tinh học, tức khoa tử vi, vẫn được coi là hình thức thông thái nhất để biết vận mạng con người. Ngày nay vẫn còn những nhà chiêm tinh gia coi tử vi, những người này quả quyết, không phải là không thiếu thận trọng, rằng họ có những bằng chứng rõ ràng về giá trị của những lời tiên tri của họ. Thực ra, tất cả những từ phụ của họ chẳng những phù phiếm mà còn hoàn toàn phi lý nữa. Chắc chắn, đó là những hình thức dối trá, là nghề chuyên môn của ma quỷ từ ngàn xưa. Các thầy chiêm tinh gia, các thầy tử vi được coi là những thầy bói sáng giá nhất. Đối với những thầy bói loại này, chúng ta chỉ cần đối chiếu họ với những lời của một bậc thầy về thiên văn học, một khoa học chính xác. Ông G. de Vaucouleurs, trong tác phẩm Thiên văn học vĩ đại của ông, xuất bản năm 1948, khi đề cập đến ảnh hưởng của vũ trụ trên các sinh vật, ông viết:
đương nhiên, những ảnh hưởng mà các nhà chiêm tinh hay tử vi tìm cách móc nối với những lời nói vớ vẩn, giả mạo khoa học của họ, những ảnh hưởng đó không phải là ảo tưởng.
Đi xa hơn một chút, ông nhận thấy rằng trong quá khứ, khoa thiên văn học vẫn còn quan hệ mật thiết với những mê tín của khoa chiêm tinh hay khoa tử vi cho tới đầu thời đại này. Và than ôi, ngày nay thậm chí vẫn còn đắm chìm quá sâu trong tinh thần kém tiến hóa. Và khi đã kích việc bói toán của khoa chiêm tinh hay tử vi, ông đã dùng những từ ngữ như khinh thường vị trí của khoa thiên văn học, đối lập với ngành bói toán theo chiêm tinh hay tử vi. Trong ngành đó, Nostradamus là người nổi bật nhất thời trước, nên môn bói toán này vẫn được nhiều người ái mộ, cuồng nhiệt cho tới ngày nay.
Làm sao khoa chiêm tinh hay khoa tử vi lại gắn số mạng của con người với sự gặp gỡ ngẫu nhiên của những lá bài, hay với những đường nét ít nhiều kỳ cục trong bã cà phê được? Điều đó càng làm cho các tín hữu thấy được rõ ràng sự dối trá của khoa bói toán. Chắc chắn chỉ một mình Thiên Chúa mới biết được tương lai thôi. Tại sao Ngài lại biết được tương lai? Làm sao Thiên Chúa lại có thể biết được những gì chưa xảy ra? Đang khi con người có tự do, làm sao việc Thiên Chúa biết trước lại không nghịch lý trước tự do của chúng ta? Ai cũng biết đó là một trong những vấn đề khó khăn nhất của môn siêu hình học tổng quát. Chúng tôi xin trình bày vắn tắt giải đáp duy nhất có thể nghĩ ra được cho vấn đề này. Trong tư tưởng của Thiên Chúa, thế giới của chúng ta không phải là thế giới duy nhất có thể nghĩ ra được. Có thể có vô vàn những thế giới có thể hiện hữu, khác biệt nhau, nhưng sự khả hữu của chúng là do việc chúng đã được cưu mang từ đời đời trong tư tưởng của Đấng sáng tạo. Và trong tư tưởng này, nghĩa là trong ngôi lời của Thiên Chúa, các thế giới này mới diễn ra bằng ý tưởng đúng theo những định luật tự nhiên của nó. Trong đó có vai trò của tự do, tùy nghi tác động vào. Khi Thiên Chúa quyết định cho thế giới này hay thế giới kia hiện hữu, nghĩa là thế giới đó được Ngài tạo dựng nên, là vì Ngài thích chọn thế giới đó hơn những thế giới khác. Những điều kiện của thế giới đó vì thế không bị thay đổi. Vì nếu thay đổi, thì đó không còn là cái thế giới mà Thiên Chúa muốn và đã thấy nữa.
Những hành vi tự do cũng sẽ tiếp tục là tự do. Nhưng dầu vậy, Thiên Chúa cũng vẫn thấy trước được những hành vi đó sẽ xảy ra như thế nào, vào lúc nào. Chính trong chiều hướng này mà Thiên Chúa biết được tương lai. Vì Ngài là đấng duy nhất đời đời cưu mang trong tư tưởng mình các thế giới, nên hiển nhiên chỉ một mình Ngài biết được tương lai mà thôi. Vậy ngoài trường hợp lạ lùng nơi các tiên tri của Thiên Chúa, mọi hình thức muốn báo trước tương lai đều nhất thiết có tính cách ma quỷ, vì đó là một sự lấn lướt, dẫm chân lên Thiên Chúa. Do đó, không một khả năng bói toán nào có được ở trong trò bói bài, trong bã cà phê, trong đường chỉ tay, trong những đường do muối vẽ ra trên lòng trắng trứng, cũng như trong sự gặp gỡ của các hành tinh và ngôi sao vào lúc một người nào đó sinh ra. Cái mà người ta gọi là định mạng trong khoa chiêm tinh hay tử vi chỉ là một sự gian trá hay mê tín. Chắc chắn chúng tôi không chủ trương rằng ngàn thầy bói đang sinh sống bằng cái nghề nói trước tương lai tại Paris cũng như tại các thành phố lớn ở Pháp đều là những thầy phù thủy đã bán mình cho Satan. Đa số những người đó dường như chỉ nghĩ đến việc làm một cái nghề đem lại tiền bạc để sinh sống, mà không hề nghĩ rằng nghề đó là vô luân hay có tính cách ma quỷ gì cả. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta không có quyền nghĩ rằng ma quỷ đã tìm thấy những cái lời cho nó ở những lệch lạc đó. Và sự bói toán, dù dưới hình thức thời đại hay cổ xưa, chỉ là những trò chơi Satan giữa lòng nhân loại. Vì thế, bói toán cũng là một trong những hình thức thời đại của ma thuật Satan, song song và khác biệt với tôn giáo Satan.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay, nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị.